cùng với mẹ Maria cầu nguyện trong biến cố Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ Jerusalem. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Các sách Tin Mừng ghi lại rất ít chi tiết về 30 năm sống ẩn dật của Chúa Giêsu tại Nazareth. Sự thinh lặng này chứng tỏ rằng Chúa Giêsu đã lớn lên như bất cứ một trẻ em Do Thái nào. Ngài dần dần khám phá ra thực tại của thế giới xung quanh, mà trước hết là cha mẹ Ngài. Thánh Matthew rất nhiều lần sử dụng kiểu nói con trẻ và mẹ Ngài. Mẹ và con không bao giờ tách lìa nhau. Trên trần gian, chưa hề có hai con người nào kết hiệp với nhau một cách thâm sâu như Chúa Giêsu và mẹ Ngài. Mẹ Maria cưu mang Chúa Giêsu 9 tháng 10 ngày trong cung lòng mẹ, và sau đó mẹ kết hiệp hoàn toàn với con người của Ngài và sứ mệnh của Ngài. Tuy nhiên, mẹ và con vẫn là hai con người tách biệt nhau vời vợi. Bởi vì một người là con Thiên Chúa, và một người là một thụ tạo, đón nhận tất cả mọi sự từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu sẽ nêu bật sự khác biệt này khi Ngài lạc mất trong đền thờ. Về phần Thánh Giô-se, Ngài luôn hiện diện bên cạnh để bao bọc chở che hài nhi và mẹ Ngài, bằng một sự hiện diện vốn là hình ảnh hoàn hảo về tình yêu của Cha trên trời. Chúng ta hiểu được tại sao một vị thánh như Thánh Teresa Avila xác tín rằng Thánh Cả Giuse là vị thầy tuyệt hảo trong việc cầu nguyện. Thánh nữ tuyên bố rằng mình không bao giờ cầu xin với Thánh Giuse mà không được nhậm lời. Thánh Teresa Avila viết như sau: cách riêng, những ai sống đời cầu nguyện chiêm niệm phải luôn luôn chạy đến với Thánh Giuse. Tôi không biết liệu chúng ta có thể tưởng nghĩ đến nữ vương các thiên thần khi mẹ sống với hài nhi Giêsu mà không tưởng nghĩ đến Thánh Giuse chăng? Bởi vì Ngài đã luôn luôn che chở hài nhi và mẹ Ngài. Ước gì những ai không thể tìm được một vị thầy có thể dạy mình cầu nguyện, hãy chạy đến vị thánh vinh hiển này, và họ sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối. Được bao bọc bởi tình yêu và lời cầu nguyện của cha mẹ Ngài, Chúa Giêsu cũng thức tỉnh với đời sống tôn giáo và xã hội của dân tộc Ngài. Cùng với cha mẹ, bạn hữu và láng giềng, mỗi năm Ngài đã tham dự ngày lễ vượt qua tại Jerusalem. Nhưng Ngài biết rằng trước tiên Ngài thuộc về cha Ngài. Chúa Giêsu vừa là ngôi lời hằng sống, con của Chúa Cha, vừa là con của mẹ Maria. Để hiểu được Chúa Giêsu thuộc về hai thế giới ấy như thế nào, thiết tưởng chúng ta cần đọc lại Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 2, từ câu 40 đến câu 52. Sau khi lạc mất 3 ngày và được cha mẹ tìm thấy lại, hài nhi Giêsu đã tuyên bố: "Con phải lo việc cho cha con." Trong câu 40, Thánh Luca viết: "Con trẻ lớn lên trong tầm vóc và sức mạnh, và Ngài đầy tràn sự khôn ngoan và ân sủng của Chúa." Trong câu 52, tác giả cũng ghi nhận một cách tương tự: "Và con trẻ Giêsu lớn lên trong khôn ngoan, tầm vóc và được ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa và loài người." Lớn lên và đầy tràn khôn ngoan. Kiểu nói này diễn tả một sự trưởng thành tiệm tiến. Chúa Giêsu là con một chi ái của Chúa Cha. Ngài biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng Ngài phải sống địa vị thần linh ấy trong một bản tính con người. Nói cách khác, ý thức về nhân tính của Ngài không phát triển trong một sớm một chiều, mà phải trải qua nhiều giai đoạn. Chúng ta cần phải thường xuyên cầu nguyện và suy niệm về biến cố Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ, để thấy được những gì đang diễn ra trong ý thức sâu thẳm của Chúa Giêsu. Xem ra mẹ Maria và Thánh Giuse không hề hay biết về điều này. Đoạn tin mừng này cũng giúp chúng ta hiểu được những gì diễn ra trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta ý thức được rằng chúng ta là con Chúa, và chúng ta sống sự thật này trong sự phát triển của bản tính nhân loại chúng ta. Trong Chúa Giêsu, địa vị làm con Thiên Chúa và nhân tính kết hợp với nhau thâm sâu đến độ Ngài sống sự hòa hợp ấy một cách vô cùng đơn giản, ngay trong chính quan hệ máu mủ ruột thịt của Ngài. Tụ trung, Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha cũng giản dị và dễ dàng như Ngài yêu mến và phục tùng cha mẹ Ngài. Dĩ nhiên, cha mẹ Ngài không hề biết được sự kết hiệp thâm sâu của Ngài với Chúa Cha. Chính vì thế mà các Ngài đã không thể hiểu được việc Ngài ở lại trong đền thờ, ngồi giữa các vị tiến sĩ, đàm đạo với họ. Cha mẹ Ngài không thể lý giải được thái độ này của Chúa Giêsu, bởi vì các Ngài không sống mầu nhiệm ấy. Các Ngài trách móc con. Con ơi, sao con đã làm như vậy cho cha mẹ? Con không thấy cha mẹ phải lo lắng tìm con sao? Trong 3 ngày liền, mẹ Maria và Thánh Giuse thấy như mình đang rơi vào một khoảng trống, một thứ thinh lặng mà hai Ngài chưa hề cảm nghiệm bao giờ, một sự vắng bóng mà hai Ngài chưa từng nếm trải. Cũng thế, sau này các tông đồ sẽ chìm ngập trong lo lắng và đớn đau trong 3 ngày vừa qua. Các thánh giáo phụ luôn xem 3 ngày lạc mất của Chúa Giêsu trong đền thờ như 3 ngày Chúa Giêsu được chôn cất trong mồ. Bỗng dưng, sau 3 ngày ấy, Chúa Giêsu xuất hiện trong mầu nhiệm đích thực của Ngài trước mắt cha mẹ Ngài. Ngài cần phải biến đi và vắng mặt trong 3 ngày để mẹ Maria và Thánh Giuse có thể đi vào một mối tương quan mới với Ngài. Ngài không chỉ thuộc riêng về hai Ngài, Ngài là con của Chúa Cha. Trong phút chốc, mẹ Maria và Thánh Giuse chợt nhận ra rằng người con hằng vân phục, tràn đầy ân sủng và tình thương, lại cũng là con của Chúa Cha. Nếu biến cố này chỉ ra một ngưỡng cửa mới trong cuộc đời của Chúa Giêsu, nó cũng cho chúng ta thấy một bước mới trong đời sống cầu nguyện của mẹ Maria và Thánh Giuse. Chính vì thế mà liền sau đó, Thánh Luca ghi nhận rằng mẹ Ngài cất giữ mọi sự trong lòng. Thánh Luca cũng đồng thời cho nêu bật rằng Chúa Giêsu trở lại với cuộc sống bình thường tại Nazareth. Mẹ Maria biết rằng mình đang khởi đầu một thử thách mới trong đời sống đức tin. Trong biến cố Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ, mẹ Maria quả thực đã sống mầu nhiệm vượt qua. Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên, bởi vì trước đó đã có biến cố truyền tin và việc dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, khi cụ già Simeon đã tiên báo rằng một lưỡi gươm sẽ đâm xuyên qua tâm hồn mẹ. Nhưng chỉ trong biến cố Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ, mẹ mới thực sự trải qua đêm đen của đức tin. Mẹ đã hiểu được thế nào là lo lắng và muộn phiền. Tại sao con đã làm như thế cho cha mẹ? Lời trách móc này nói lên tất cả tâm trạng đớn đau của mẹ. Tâm trạng của mẹ cũng giống tâm trạng của chính Chúa Giêsu khi bị treo lên thập giá. Tại sao cha bỏ con? Mẹ chỉ có thể thốt lên như thế với con mẹ, vì mẹ biết rằng không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Trong biến cố Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ, mẹ đã thực sự cảm nghiệm được 2 tiếng xin vâng của ngày truyền tin. Điều mà mẹ sẽ nếm trải trong thinh lặng khi đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu đã thực sự bắt đầu hiện diện trong nỗi đau của mẹ khi lạc mất Chúa Giêsu trong đền thờ. Thánh Luca viết rằng, mẹ Maria không hiểu được điều Chúa Giêsu muốn nói, bởi vì mẹ đang sống trong đêm đen của đức tin, ngay cả khi mẹ được kết hiệp thâm sâu với Chúa. mẹ chỉ có thể ra khỏi đêm đen ấy bằng sự tín thác và cầu nguyện mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.